Khảo cứu và chú giải văn bản. Phần A. Để làm việc khảo cứu án văn này, tôi dựa vào các văn bản sau đây. 1. Lễ Vu Lan với Văn Tế Cô Hồn của Hoàng Xuân Hãn. Hà Nội, Tạp chí Văn học số 2, 1977. 2. Mấy ý kiến về việc hiệu đính Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Vũ Văn Kính. Tạp chí Văn học số 4, 1978. 3. Chiêu hồn thập loại chúng sinh, Đàm Quang Thiện hiệu chú, Sài Gòn, Nam Chi Tùng Thư, 1965. 4. Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, in trong hộp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ thứ 8, nửa đầu thế kỷ thứ 9. Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học, 1978. 5. Đọc Văn Chiêu Hồn, tiểu luận của Xuân Diệu trong các nhà thơ cổ điển Việt Nam. Tập 1. Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học, 1981. Trong số đó, thì bài của ông Hoàng Xuân Hãn chứa đựng những cứ liệu và ý kiến rất quan trọng. Qua bản của ông Hoàng thì dù không có bản nôm chính đại, khắc dán năm 1895 và được trữ ở chùa Hưng Phúc, xã Hạ Lôi, huyện Vũ Giàng, Bắc Ninh, và bản chùa Diệt do cụ Lê Thước phát hiện, phiên âm và công bố năm 1924, chùa Diệt ở phía Bắc thành Nghệ An xưa. Ta vẫn có đủ cứ liệu về hai văn bản quan trọng ấy qua sự khảo sát tỉ mỉ, trung thực của ông. Lẽ ra, với sự khảo cứu công khu, tinh tường của ông Hoàng Xuân Hãn, chúng ta có thể an tâm với bản văn ông công bố. Nhưng sau khi rà lại, thì thấy có những vấn đề không đơn giản. Nguyên tác, thủ bút của Nguyễn Du nay không còn. Bản chính đại hay chùa Diệt, dù sao cũng chỉ là bản sao, đã qua tay Sang Nhuận, sửa chữa. Từ Nguyễn Du đến các bản sao đầu tiên nay gần một thế kỷ, từ các bản sao này đến nay non một thế kỷ, bài văn đã được nhiều người tham gia hiệu đính. Việc khôi phục lại đúng cái bản lai diện mục của nguyên tác là việc khó. Chữ là chữ của Nguyễn Du, nhất tự thiên kim. Chữ của người đã viết truyện Kiều, khúc Nam Âm tuyệt sướng, và nói như Xuân Diệu, có thể làm gãy lưng các nhà khảo cứu bình luận. Tôi không tự lượng sức mình, xin được đóng góp đôi chút vào việc ấy. Tôi căn cứ vào bản của ông Hoàng Xuân Hãn, là bản mà ông dựa chủ yếu vào bản chùa Diệt do cụ Lê Thước phiên âm và có đưa thêm nhiều ý riêng, đồng thời tham khảo các bản khác để cố gắng đưa ra trình bạn đọc một văn bản đích thực Nguyễn Du nhất. Tôi hết sức tôn trọng những từ đã có trong các bản nôm qua sự giải trình của ông Hoàng Xuân Hãn, nhưng cũng không hoàn toàn câu nệ, phụ thuộc vào đấy. Vấn đề là phải nêu đầy đủ lý lẽ, quan niệm để người khác thảo luận, kiểm tra. Ngoài những căn cứ về việc đọc âm chữ nôm, về nghĩa của từ, về các lớp từ đặc biệt như từ cổ, từ địa phương, từ gốc Hán, từ Phật, cái quan trọng nhất mà chúng tôi căn cứ là phong cách Nguyễn Du. Đó là phong cách của một nhà thơ bậc thầy muôn đời về dùng chữ. Chữ dùng tinh diệu, hiệu quả, gieo dần rất trúng khuôn dần, rất ít khi gượng ép, tạo hiệu quả tuyệt đối về âm điệu. Một đặc điểm nữa của phong cách Nguyễn Du là rất thích và rất sành dùng tiểu đối. Tiểu đối là một đặc tính của câu thơ Kiều, và trong bản văn này, nó xuất hiện với một tần số rất cao. Theo thống kê của ông Đàm Quang Thiện, sách đã dẫn trang 28, trang 37, Cứ ba câu bác của bài văn thì có một câu tiểu đoái loại Long Phụng Song Phi. 13 câu trên tổng số 46 câu bác. Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. Máu tươi lai láng, xương khô rụng rời. Đã đêm quảng cát, lại ngày y chu. Một loại tiểu đối khác, Lưỡng Long Song Phụng. Bốn tiếng hình thành một cặp rồng và một cặp phụng, và có thể đổi vị trí cho nhau. Hồn đơn phách chiết, hồn siêu phách lạc, phách lạc hồn siêu, phách lạc hồn bay, hồn kinh phách rời, hồn đường phách xá. Loại này có 39 vế, tỷ số 39 trên 184 bằng 1/4, 71. Nghĩa là cứ 5 câu lại có một Lưỡng Long Song Phụng. Trong truyện Kiều, tỷ lệ đó chỉ là 1/11. Ngoài ra, còn một loại tiểu đối nữa, Uyên Ương Phượng Hoàng. Một cặp Uyên Ương, một cặp Phượng Hoàng. Không thể cho Uyên đi với Hoàng, mà Ương đi với Phượng. Cũng có thể thay đổi vị trí, nhưng bao giờ cũng hình thành hai cặp. Tối tăm trời đất, trăm gãy bình rơi, thịt nát máu trôi. Trong 184 câu thơ chiêu hồn, có 12 cặp Uyên Ương Phượng Hoàng như vậy, tỷ lệ 1/15. Trong những chỗ cần hiệu chú, rất nên dựa vào phong cách tiểu đối này để cân nhắc, quyết định. Chẳng hạn giữa các câu, hồn ngẩn ngơ dòng suối rừng sim. Bản hợp tuyển. Hồn ngẩn ngơ dòng suối ngàn sim. Bản Đàm Quang Thiện. Hồn ngẩn ngơ bãi cói ngàn sim. Thì xin chọn câu sau. Theo ông Hoàng Xuân Hãn, bản in năm 1924 phiên âm từ bản Chùa Diệt. Đầu suối ngàn sim. Bản Chính Đại năm 1895. Bãi ngải đồi sim. Ông Hoàng cho là chữ ngải có thể từ chữ cói mà sai ra. Vì hai chữ nôm này tự dạng gần giống nhau, nên đề nghị bãi cói ngàn sim. Xét về tiểu đối thì như thế là rất thuận. Thuận hơn là đầu, mở ngoặc hay dòng, suối, đối với rừng, hay mở ngoặc ngàn, sim. Đối với câu ngẩn ngơ trong quảng đồng chim, mở ngoặc bản hợp tuyển, thì ta nên chọn câu ngẩn ngơ nội dọc đồng chim, mở ngoặc đạm, bản Đàm Quang Thiện. Hoặc nội rọc đồng chim, mở ngoặc bản Hoàng Xuân Hãn. Theo đó thì nội rọc đối với đồng chim, mở ngoặc rọc đọc dọc theo phát âm Bắc, và nội rọc có xuất xứ từ bản Chính Đại và bản Chùa Diệt, còn trong quảng là do không hiểu nghĩa mà bịa ra. Nhưng trong câu hồn đường xá biết lạc loài vào đâu, mở ngoặc bản Hoàng Xuân Hãn, thì nên chọn hồn đường phách xá, mở ngoặc bản Đàm Quang Thiện, và bản hợp tuyển, bảo đảm phong cách tiểu đối của Nguyễn Du hơn. Cũng vì lý do tiểu đối, ta sẽ chọn mông quạnh đồng không theo bản Chính Đại, thay vì các vế thơ thẩn đồng không, mở ngoặc Hoàng Xuân Hãn, trong quảng đồng không, mở ngoặc Đàm Quang Thiện. Một trường hợp thú vị là trường hợp câu 131. Các bản Hoàng Xuân Hãn, Hợp Tuyển đều chép: có người leo giếng đứt dây, và hiểu nghĩa là buộc dây vào miệng giếng, rồi theo dây xuống giếng. Dây đứt mà chết đuối. Mở ngoặc Hoàng Xuân Hãn. Nhưng bản Chính Đại: sa giếng thắt dây. Bản Chùa Diệt: gieo giếng đứt dây. Hợp hai bản có thể chọn: gieo giếng thắt dây, mở ngoặc như bản Đàm Quang Thiện: ấy là gieo mình xuống giếng tự tử, thắt cổ mà tự tử, nghĩa rất thông thuận, lại tiểu đối. Cũng vì lý do phong cách tiểu đối mà ta chọn Mông Quạnh Đồng Không, câu 147, thay vì Thơ Thẩn Đồng Không, Trong Quảng Đồng Không, Hợp Tuyển, Đàm Quang Thiện. Nói đến phong cách ngôn ngữ Nguyễn Du, ta mới chạm vào một phương diện của hình thức. Ta biết hình thức luôn luôn là của một nội dung. Hình thức mang tính nội dung, mang quan niệm nghệ thuật về con người, về thế giới của tác giả. Đến đây, ta chạm phải vấn đề thi pháp học. Poetic. Một vấn đề có tính tổng hợp, toàn diện hơn khi nghiên cứu một tác giả. Người ta biết rằng, trong một từ, một hình tượng, nhiều khi chứa đựng cả một quan niệm sâu xa của tác giả. Nếu ta sâu chuỗi được các từ ấy lại trong một hệ thống, được lặp đi lặp lại. Có những từ ngữ được lặp đi lặp lại, xuất hiện với một tần số cao trong tác phẩm, nói với ta rất nhiều điều. Nhà nghiên cứu Bakhtin, người Nga, thống kê trong tác phẩm Tội Ác và Hình Phạt của Dostoevsky có 576 từ được tác giả dùng để nói lên trạng thái ngẫu nhiên, tâm trạng bấp bênh, lo lắng, khắc khoải của nhân vật. Đó là do Dostoevsky nhìn con người trong một cuộc đời bấp bênh, đứng không yên ổn, ngồi không vững vàng. Những từ ngữ nói lên tâm trạng đau đời, tiếc thương thê thiết những cái đã mất, đã qua và sẽ mất, có phải là những từ đặc trưng cho thế giới nghệ thuật của Nguyễn Du chăng? Vì thế, nếu những phát hiện của ông Hoàng Xuân Hãn về từ sấm nấm thay cho mồ nấm trong câu trăm loài ma sấm nấm chung quanh là một phát hiện đột xuất, có thể sánh ngang với phát hiện nổi tiếng về Bùi Phong và Bằng Phong trong Trang Tử của Đoàn Ngọc Tài đời Thanh, thì cũng có những trường hợp do không nhạy bén với sự hòa nhập vào thế giới nghệ thuật Nguyễn Du, ông đã đề nghị những câu như bó thân da ngựa biết dùi vào đâu, để thay cho câu nắm xương vô chủ. Vốn thông dụng lâu nay và có trong bản nôm chính đại. Vì theo ông Hoàng, muốn cho hợp tứ, tôi đề nghị thoại trên theo điển tướng quân đi dẹp giặc ngoài muôn dặm, và chết thì thân bọc da ngựa, chôn ở chiến trường. Trang 135. Vậy đó là một cụm từ sáng tác. Nhưng như mọi người đều biết, bọc thân da ngựa là một thành ngữ có tính cách điển cố, xuất từ câu nói của Mã Viện. Cái tứ của nó nói lên cái hào hùng, quyết tâm của chí nam nhi, cái chí làm trai dặm nghìn da ngựa. Mở ngoặc chinh phụ ngâm: mong xác trong da ngựa bọc thân thể trai. Lời bài hát Chiến sĩ Việt Nam của Văn Cao. Đưa cái tứ này vào câu thơ e không hợp với cách mạch văn thê thiết của Nguyễn Du. Giả lại, bản nôm chính đại đã có sẵn, nấm xương vô chủ, tướng chết trận, không ai chôn cất, thờ cúng, thì quá thành nấm xương vô chủ. Nấm xương vô định trong Kiều hay trong Lũng Tây Hành của Trần Đào là nấm xương vô chủ của các tướng soái. Hay trong câu đòn gánh tre chèn đắng hai vai. Mở ngoặc bản Hoàng Xuân Hãn. Các bản khác đều viết: đòn gánh tre chín dạng hai vai. Một câu thơ có một cảm quan sâu sắc về người lao động, Xuân Diệu viết. Một câu thơ rất hiếm có trong thơ cổ điển. Nguyễn Du là một thi sĩ, có sức cảm thông với người bình dân cực khổ như chính mình bị đau ở trong xương thịt. Gồng gánh kiểu kịch mãi suốt đời. Còn tham gánh nặng, thì nát vai chín thịt, lại còn trở gánh, nên chín cả hai vai. Chiếc đòn gánh tre này còn là cái trục trên ấy, tựa cả một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu mãi. Trang 194 sách đã dẫn. Hoài Thanh viết. Nội một câu, đòn gánh tre chín dạng hai vai cũng đủ nói Nguyễn Du đã đi rất sâu vào trong đời sống cay cực của con nhà kẻ khó. Mở ngoặc, phê bình và tiểu luận, Hà Nội 1959. Đàm Quang Thiện viết, câu này chứng minh bút pháp Nguyễn Du gợi hình hơn cả hội họa. Mở ngoặc trang 55 sách đã dẫn. Vậy thì dùng chèn đắng. Mở ngoặc đè dằn. Thay cho chính rạng, vốn có trong bản nôm chính đại. Có lẽ không hợp với tình điệu tác phẩm Nguyễn Du. Cả về âm điệu và chữ nghĩa. Ông Vũ Văn Kính, bài đã dẫn. Đã khẳng định về mặt chữ nôm thì chính dạng chỉ có thể đọc là chính dạng. Mở ngoặc, rạng. Còn chèn đắng thì phải viết chữ khác. Nhiều khi chỉ có một vài từ. Kẻ hay đứa, tre hay re, thưa hay mây, hay dơi, vào ra hay xót xa, dỗ xoa, mà cũng là cả một vấn đề. Xuân Diệu chọn chữ kẻ, mở ngoặc, cũng như bản Đàm Quang Thiện đóng ngoặc. Trong câu, kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé. Có điều là chọn từ bản nào, không thấy anh nói. Nhưng anh đã nói rằng, trong bài này, tôi đã chọn trong tất cả những bản văn chiêu hồn tôi đã sưu tầm được. Và gặp những trường hợp lời văn khác nhau. Thì ở mỗi bản tôi đã lấy những câu nào theo ý tôi thấy là hợp nhất, hay nhất. Còn riêng tôi thì không tự mình sáng kiến ra một câu mới nào. Mở ngoặc sách đã dẫn trang 186. Về trường hợp chọn chữ đứa, anh viết. Câu thơ trên đây có bản lại in sai là kìa những đứa tiểu nhi tấm bé. Sao lại viết chữ đứa vào đây? Ngòi bút nào mà lại tầm thường như vậy? Các em tiểu nhi tấm bé cũng được Nguyễn Du gọi là kẻ, ngang hàng với một luồng 13 chữ kẻ ở trên và ở dưới tất cả 14 chữ kẻ đi tiếp nhau. Không có lý gì đến chữ thứ 13 lại đâm ngang chữ đứa. Thật là trang trọng, vì nể đối với cô hồn các cháu, các em. Và đó là chỗ lớn của Nguyễn Du. Tuy là tiểu nhi, nhưng Nguyễn Du cũng coi như là một đơn vị người, một cá thể người, một linh hồn người như mọi linh hồn khác. Càng yếu đuối trứng nước, Nguyễn Du càng thương, muốn bồng bế xót xa. Theo cảm xúc của Nguyễn Du, cái mầm linh hồn ấy hãy còn u ơ tiếng khóc, mà đã biết vui sướng khổ đau. Mở ngoặc sách đã dẫn trang 195-196. Tuy bản chính đại, bản Hoàng Xuân Hãn, bản hợp tuyển đều in đứa, ta phải ghi nhận lập luận có lý có tình của Xuân Diệu, và lập luận này đáng để bàn luận. Câu 94, bản Hoàng Xuân Hãn dùng cánh buồm dơi, mở ngoặc theo bản chính đại, và chú, cánh buồm có gọng trương ra như cánh dơi. Các bản hợp tuyển, Đàm Quang Thiện lại chọn cánh buồm mây, theo thiện ý. Buồm mây thì từ chương quá, còn buồm dơi thì lại xấu xí quá. Mở ngoặc xấu như dơi, mà cũng không có ý vị nghệ thuật gì cả. Chắc Nguyễn Du không dùng. Cánh buồm thưa vốn đã có ở bản chùa Việt có ý nghĩa hơn. Cánh buồm thưa sơ sài, có thể là rách nát, gặp giông tố giữa dòng thì mới dễ bị chìm. Dưới đây là bảng hiệu chú của chúng tôi. Chúng tôi đã hút mật ngọt trong các đóa hoa của những người đi trước và thêm phần của chúng tôi. Công việc thật là tỉ mỉ, nhưng cũng thật là thú vị. Cái công việc với những câu chữ của Nguyễn Du, ở một nơi nào đó, cụ Tiên Điền có thể mỉm cười và khẽ nhắc. Lẽ nào rồi phải đợi đến đúng 300 năm sau mới có người tri âm, mới có người hiểu và khóc Tố Như. Xin nói thêm một chút về tác giả và tên văn bản. Sau công bố của cụ Lê Thước 1924 là lời của vị sư chùa Việt xác nhận bản văn là của Nguyễn Du. Với phong cách, tình điệu và nhất là với chủ nghĩa nhân đạo trác tuyệt hoàn toàn ăn khớp với các tác phẩm khác như truyện Kiều, thơ chữ Hán, vấn đề hầu như đã được minh định. Về việc này, ông Hoàng Xuân Hãn cũng đã khảo sát khá kỹ càng. Nguyễn Du viết bản văn vào năm nào? Ông Đàm Quang Thiện dẫn lại ý của ông Trần Thanh Mại trên Đông Dương Tuần Báo năm 1939, cho rằng Nguyễn Du đã trước tác bài này sau một mùa dịch khủng khiếp, làm hàng triệu người chết, khiến khắp non sông đất nước âm khí nặng nề, và ở khắp các chùa, người ta đều lập đàn giải quan để cầu siêu cho hàng triệu linh hồn. Mở ngoặc sách đã dẫn trang 64. Ông Đàm Quang Thiện cũng cho rằng Nguyễn Du đã sáng tác bản văn trước khi sáng tác truyện Kiều rất lâu. Mở ngoặc sách đã dẫn trang 34. Ông Hoàng Xuân Hãn cho biết bản nôm thứ hai. Mở ngoặc chấm hỏi. Chép bài văn tế là một bản chép tay, trong đó có lẫn những thi văn khác. Theo tôi nhớ, những thi văn ấy cho biết người làm quê ở Quảng Bình. Có thể rằng sự này có liên quan với sự Nguyễn Du đã từng làm cai bạ Quảng Bình trong 4 năm, 1809 đến 1812. Thời gian này là năm soạn bài văn tế thập loại chúng sinh, có liên quan gì không? Hiện nay, chúng ta không có cách gì phỏng đoán được. Mở ngoặc, bài đã dẫn trang 128. Về nhan đề bài thơ, chúng tôi ghi chiêu hồn thập loại chúng sinh, theo bản Đàm Quang Thiện, lấy từ các nhan đề văn chiêu hồn và văn tế thập loại chúng sinh. Phần B. Tiết Nghĩa đen, một đốt tre. Chuyển nghĩa, một quãng thời gian khí hậu giống nhau. Tiết lập xuân, tiết lập thu. Chuyển nghĩa, mở ngoặc đạo đức, đóng ngoặc. Cứng cỏi, trong sạch, khí tiết, trinh tiết. Cũng có kẻ lỡ làng một tiết. Mưa dầm, mưa ngâu, điển. Chức nữ, cháu gái trời, gái dệt, lấy chàng chăn trâu khiên ngưu, lấy chồng, nàng biến dệt, trời phạt, bắt hai vợ chồng ở mỗi người bên bờ sông Ngân. Mỗi năm, mùng 7 tháng 7 mới cho gặp nhau. Gặp nhau, mừng tuổi, lệ rơi xuống trần thành mưa ngâu, mưa dầm. Xùi sục, giọng miền Bắc đọc là xùi sục. Mưa dầm sùi sụp, mưa lâu như khóc dầm về, mừng tuổi. Mặc dù phiên âm nôm đúng, không thể chọn rỉ giọt, vì trái với mưa dầm. Toát, thoát ra, bốc ra, tỏa ra. Hơi may, mở ngoặc, heo may. Gió thu nhẹ, rất lạnh. Buốt, cảm giác đau chạy trong xương thịt. Não, buồn, xót trong lòng. Lá ngô, điển, ngô đồng nhất dịp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Mở ngoặc, một lá ngô đồng rụng, ai cũng biết thu đã sang. Kiều, giếng vàng đã rụng một vài lá ngô. Bạch dương, một thứ dương liễu lá vàng có răng cưa. Mang mát, đượm buồn dịu nhẹ, mênh mang. Đường lê, thứ cây giống cây bạch dương. Thiết, cắt. Tha, mài. Khi cắt, lưỡi dao sát với mặt cắt. Khi mài, vật sát liền đá mài. Thiết tha, sát liền, không rời, gắn bó. Dương, trần gian. Âm, âm phủ. Trường dạ, đêm vĩnh viễn, tức âm phủ. Thập loại chúng sinh, 10 loại chúng sinh. Số 10 chỉ số nhiều, không nhất thiết chính xác là 10 loại. Chúng sinh, người, kiếp người chìm đắm, đau khổ trong dục giới, mở ngoặc theo quan niệm Phật giáo. Thập loại chúng sinh ở đây không chỉ những người chết bất đắc kỳ tử, không người thờ phụng. Hồn, theo quan niệm xưa, người ta có thân, phách, hồn. Thân là phần vật chất, hồn là phần tinh thần. Khi thân thể chết, hồn xuất ra và tiếp tục tồn tại. Phách, mở ngoặc tiếng Việt là vía, là phần vô hình do thân thể biểu hiện. Theo đạo gia có 7 phách. 7 trọc quy, một thứ hồn đục. Theo quan niệm xưa, đàn ông có 7 vía, đàn bà có 9 vía. Mở ngoặc, vì thêm 2 biểu hiện của cơ quan thụ thai và kinh nguyệt, đóng ngoặc. Do đó có thành ngữ 3 hồn 7 vía, mở ngoặc đàn ông. 3 hồn 9 vía, mở ngoặc đàn bà. 3 hồn, thai quan, sản linh và u tinh. Theo niềm tin của ông cha ta xưa, khi chết chỉ có thể, mở ngoặc thân, và phách là chết, quỷ diệt. Còn linh hồn vẫn còn, và được đầu thai làm kiếp khác. Nếu là người tốt, còn những người chết không ai thờ cúng, thì thành ma quỷ, đói khát, không được đầu thai. Sống lẩn quẩn gần nơi đã thác, nhờ vào hớp cháo lá đa thờ cúng. Linh đinh, mở ngoặc, lên đên. Cô đơn, trôi nổi, không nơi dựa cậy. Rưới hạt, hạt, giọt nước. Dương chi, cành dương liễu. Dương chi thủy, nước cành dương. Nhúng cành dương vào nước rảy vào người làm phép Phật, cứu sống người. Mở ngoặc, tích Phật đồ trừng cứu người bệnh. Tây phương, chỉ thế giới cực lạc của Phật. Kiểu hãnh, quả mai. Theo từ điển Hán Việt Đào Duy Anh, mở ngoặc, cầu mai. Các bản khác, kiêu hãnh. Lâm, rắp ranh, toan tính. Tro bay ngói dở, tro bị gió tung. Ngói bị gió bốc lên một cái, thì cái sau cũng bị bốc. Thất phu, mở ngoặc, sất phu. Người thường dân, muốn sống làm người thường dân cũng không được. Nheo nhóc, nheo, lả lướt. Nhớt ướt, bẩn thỉu. Mở ngoặc, hình ảnh cá nheo. Nhóc, lúc nhúc. Từ điển tiếng Việt, thiếu thốn, không được chăm sóc. Vô tự, không người thờ cúng, vô thừa tự. U hồn, hồn u tối, u uất. Bản chính đại, cô hồn. Màn lan trướng huệ, màn theo hoa lan, trướng theo hoa huệ. Cung quế. Cung điện có trồng cây quế của hàng Nga trên cung trăng. Trăm gãy bình rơi. Kiều. Thì đà trăm gãy bình rơi bao giờ? Nói cái chết của Đàm Tiên. Trăm quý bị gãy, bình quý bị rơi vỡ là hình ảnh để nói cái chết của phụ nữ quý tộc. Kinh Luân. Trong việc kéo tơ, lấy từng mối tơ chia ra là kinh. So tơ theo loại, họp lại là luân. Chuyển nghĩa. Sắp đặt việc chính trị của quốc gia. Quảng. Quảng Trọng. Nhân vật thời chiến quốc. Giúp Tề Hoàng Công làm nghiệp bá. Cát. Mở ngoặc. Gia Cát Lượng. Nhân vật thời Tam Quốc. Y. Y Doãn. Khai quốc công thần của nhà Thương. Chu. Chu Công. Con Văn Dương. Người đã định ra lễ nhạc của đời Chu. Thịnh mãn. Thịnh vượng cực điểm. Sấm nấm. Các bản từ trước đến nay in mồ nấm. Ông Hoàng Xuân Hãn viết. Hai chữ mồ nấm mới đọc thì cũng tưởng là thông với ý mồ mả chôn các nạn nhân của quyền thế. Nhưng tứ không ăn khớp giữa hai vế. Bản C, mở ngoặc Trần Trung Viên. Cũng theo bản B, mở ngoặc bản Lê Thước. Chép như vậy. Trái lại bản nôm A, mở ngoặc Chính Đại. Viết hai chữ Hán. Đọc xâm nẫm. Sự này bắt buộc ta phải nghĩ đến thành ngữ cổ. Còn giữ ở miền Nam là tiếng sấm nắm. Nghĩa là chực sẵn, sẵn sàng, sắm sửa làm điều gì. Cũng nói là sấm rắm. Các tự vị Tabe, Genibel của Huỳnh Tịnh Của đều có tiếng ấy. Ta phải nhận đó là nguyên thoại, bởi vì nó mà ý tứ hai vế trên nổi bật thông suốt, sung sướng đầy đủ lắm thì đã làm hại nhiều người. Hồn những người ấy hăm he chực đợi kẻ thù kia chết để hành hạ. Ta thấy văn nguyên tác hay gấp bội văn chữa. Vậy ta thử hỏi vì sao có sự đổi ấy? Chỉ vì người đọc không hiểu tiếng cổ. Khi thấy chữ nẫm gần giống chữ nôm, đọc nắm thì đổi chữ trên ra mồ. Mở ngoặc, bản đã dẫn, trang 125. Phát hiện trên của ông Hoàng Xuân Hãn làm trong lại, sống lại một câu thơ thiên tài Nguyễn Du là một trong những phát hiện hay và giá trị nhất của khoa văn bản học Việt Nam. Nại Hà, mở ngoặc, theo Chính Đại, Hoàng Xuân Hãn và các bản khác. Chính Đại. Ái Hà, Nại Hà, tên con sông ở địa ngục, mở ngoặc, Naraka, phiên âm chữ Hán, Nại Lạc Ca. Theo một điển, Đổng Quang chết, hồn đến Nại Hà, một con sông chảy ra từ địa ngục, toàn là huyết tanh hôi. Nghiệp, mở ngoặc, Cạt Ma. Những hoạt động về thân thể, lời nói, ý nghĩ, mở ngoặc, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đóng ngoặc, gây ra những hậu quả, mở ngoặc, nghiệp báo. Kiều, đã mang lấy nghiệp vào thân. Mỗi người một nghiệp khác nhau, con người có một nghiệp như thế nào thì sự tồn tại của nó sẽ như vậy. Siêu sinh tịnh độ, siêu thoát cảnh khổ trần thế, vào cõi thanh tịnh an lạc của Phật. Phật có Tịnh Độ Tông do Tuệ Viễn đời Đông Tấn 373 sáng lập, lấy niệm Phật để vãng sinh tịnh độ. Pháp Luân, bánh xe Pháp, chuyển Pháp Luân, lăn bánh xe Pháp, thuyết Pháp. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thập phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng, Hạ. Dạng cảnh giai không. Tất cả các sự vật đều là không. Đều là không có thực thể. Mở ngoặc, Non substantialité, do nhân duyên hợp thành. Không, tức là tánh không vậy. Siêu, vượt lên trên. Thoát, ra ngoài vòng. Luân hồi, mở ngoặc, samsara. Bánh xe lăn trở lại, tức sự sinh hóa, sống rồi chết, chết rồi đầu thai. Sự thác sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Tôn giả, chỉ các tăng sĩ có nhiều tuổi đạo, ở đây chỉ Ác Nam, vị thiết lập lễ thí thực. Phổ độ, cứu giúp tất cả. Có chăng chăng, có không không. Mở ngoặc, Nam Mô. Nương tựa vào, quy y. Nhất thiết, tất cả.